tán anh ra thì con lạnh tình duyên yêu nặng và bây giờ thầy lại cho con
con bóc được cái gì cũng kêu con tu á, thấy không, bóc được đâu đứa cũng kêu mình tu.
Dạ, cũng nhờ thầy cho con được tới đây dự với thầy để con được coi như có cái hy vọng hướng cái tâm mình tới thanh nhẹ
không để bỏ uống. Đây là những chuyện gì cũng nhắc tiền kiếp của con phải lo tu, không cũng bỏ mất cái số vốn vô tận của con là rất ổn ha.
Thưa thầy, cho con hỏi một câu. Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều mà con vẫn thấy là con vẫn chưa có chịu. Có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu, thành ra con vẫn còn thắc mắc nữa. Là thầy dặn con là nhớ chuông tim chân mày để mà niệm Phật hoài. Nhưng mà con lại thấy thầy lại nói nhắc anh Hiền nữa là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu?
Tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa. Niệm thường, niệm vô việc, niệm là nhớ.
Dạ.
Không cần niệm nữa. Còn mình còn niệm được là chưa có nhớ.
Dạ. Thành ra
chậm hơn.
Thành ra tại sao thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm mà chăm
chú ý ở đây, chú ý đây nó tập trung rồi ở đây để tự động nó sẽ mở lên.
Dạ. Nhưng sao thầy lại nói anh Hiền như là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật rồi cho nó hóa giải mọi sự?
Cho nó hóa giải là anh Hiền khác. Anh Hiền cái nợ nặng hơn con. Phải kéo nó lên cao một chút.
Dạ.
Còn con đã đi lần lần đã đi bớt lần lần, dùng trung tâm chân mày để chi? Để giáo dục con và ảnh hưởng chồng.
Dạ.
Cái đó là cái mặt pháp.
Dạ.
Mỗi người cái chuyện khác nhau.
Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Giờ chắc là con nhận vậy. Dạ. Thưa thầy, con cũng còn một thắc mắc có vẻ hơi tò mò một chút xíu. Dạ. Con có nghe các bạn kể là hồi trước thì cái xác này đã coi như hư đi rồi và cái phần hồn của thầy xuống cái xác này, thì như vậy cái phần hồn đó xuống trước khi thầy tập sát vô vi hay là đang lúc thầy đang tập sát vô vi này?
Trước khi
và lúc đó thầy mới bắt đầu vô tập.
Chạy theo động loạn quên mình, có nơi thanh tịnh có tình từ bi.
Đó, mình tu là về nơi thanh tịnh và phát triển tình từ bi, không nên hướng ngoài, không nên tu đạo này nghe đạo khác chạy theo là động loạn không tiến. Không theo đạo nào thì đó nói rõ ràng đó. Coi chừng, tôi nhắc là nhắc cái chuyện có thể bị lôi cuốn.
Mà nhờ có gặp thầy như vậy, thầy dạy đi làm pháp luân thường chuyển. Giờ thì nó hết nè. Mà hôm gặp thầy tới nay đó, thấy nó nhẹ nhàng.
Hai câu thơ đó nói đúng pháp luôn ha.
Dạ. Em hỏi thầy mà sợ quá không nhớ lên.
Làm gì sợ? Bà ngoại bà nội rồi mà sợ ai nữa?
Dạ thầy đây, tôi xin hỏi, hôm đêm có ngồi thiền nhưng sợ hồn ấy. Mà trời không, trời êm ái lắm mà sao con nghe như sấm sét ở trên đầu nữa, sấm tiếng sấm lớn mà con không biết cái đó là cái gì.
Đó là cái luồng điện ở trên đó nó được khai mở, bởi vì bộ đầu của chúng ta nó phải mở và nó nổ đủ chuyện hết ở trên bộ đầu.
Dạ.
Ráng tiếp tu, đó là một cơ hội tốt vào tương lai. Dạ. Không có sao hết.
Dạ. Muốn lên nói thầy mà không muốn lên.
Tôi đã nói rồi là chính tôi cũng bị nổ như vậy mà tôi đi khám bác sĩ Lý Hồng Chương. Bác sĩ Lý Hồng Chương chứng minh tôi là đàng hoàng, tốt, không có bị gì hết.
Thầy, con thấy con tu lên bèm quá mà thầy cho con hai câu này, xin thầy giải với con. Nhẹ thôi càng nhẹ càng minh, quy hình vạn trạng hợp trình ở trời ban.
Đó, mình tu thì mình phải tiến thẳng lên, chứ cái lùm sình hoài thì làm sao để nó hợp được cái trời ban được. Nên ta nhắc cho mình linh chinh đó, phải tiến thẳng lên. Cái câu này nó nhắc con tiến thẳng là con đang linh chinh đó, thì con phải tiến thẳng lên nó hết. Nhắc thơ đó là cái quẻ hay lắm.
Dạ.
Ờ, còn hơn là đi cầu sâm á.
Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý vị thiền hữu, và hôm trước thầy có cho con bài thơ, con thấy con cứ âm thầm con tu hoài, có bốn câu đầu con xin nhắc lại, nhờ thầy minh dạy cho con bộ luân tiền câu hai câu thơ này. Nguyện dân trần khổ hành tiên thân, quan tâm đời đạo chủ bao lần, vinh quang chẳng thấy đời tranh chấp, khổ học bình tâm xét xuất phân.
Chỉ nói rất rõ ràng, có cách nghĩa gì nữa, phải xét phân rõ ràng. Rồi còn hai câu nữa thế nào?
Gắn tu từ tiến từ tầm, làm sai tại thế thân tâm dạy hòa.
Đó, mình tu khá, hồn mình sáng suốt, cái phần sáng suốt hộ độ cho những sự động loạn của hoàn cảnh, của cơ tạng. Khi mình cố gắng thôi, đi tới chút nữa là yên, có gì đâu.
Sau khi con đọc cái câu này thì con cảm thấy nó chẳng là sai chút nào thầy. Mà con nghĩ cái câu này chắc nó cũng không sai cho mọi người ở dưới. Con xin đọc thầy minh giải cho. Bình tâm tự xét trước sau, bên trong giải tỏa muôn màu khai thông.
Đó,
thưa thầy minh giải.
Thì con bây giờ con ở Việt Nam qua đây cũng nắm được cái pháp, con cứ tiếp tục làm pháp luân thường chuyển, nó giải tỏa thì chuyện gì cũng xong.
Chỉ lo giữ lấy một niềm tin nơi trời Phật, dẹp phiền nội tâm.
Đúng đó rồi, thầy giải.
Bây giờ anh cứ lo thất nghiệp ngoài đó, bây giờ ta khuyên vậy đúng rồi hả gì nữa.
Thưa thầy, con là người tu không được bao lâu, nhưng mà con biết rằng á là cái pháp của thầy á rất là hay. Nhưng mà con có một cái điều thắc mắc á về cái đạo á, thì nó như thế này là mình tự khai triển trong thân tâm của mình và mình phát triển lên để mà mình tự tu tự tiến, như là những cái bài kinh của thầy giảng, những cái cuốn sách của thầy viết lên. Nhưng mà á, con thấy khi mà lần đầu tiên con gặp thầy á thì con đâu có tự cảm nghĩ là con sẽ theo thầy, hay là con có tự cảm nghĩ là con sẽ quyến luyến thầy đến mức độ mà đứa con trai lớn của con á, nó nói là ông Tám nó bỏ bùa con, rồi con không biết nói làm sao, con cứ nghĩ rằng không biết làm sao nữa, chắc là chết rồi. Thì thằng con nó nói, thì vợ con nó nghĩ rằng là chắc có lẽ là tâm đạo của con đã phát triển, như là mẹ con thường hay nói với con là con có cái căn duyên về đạo hồi xưa, thì ông bà của con cũng thường hay nói như vậy. Thì thưa thầy, con muốn vừa quen thầy lần đầu, nhưng mà sao mà khi con gặp thầy con lại khóc, rồi khi mà thầy về đây con lại lòng con muốn nôn nao muốn đi tìm thầy. Vậy thưa thầy giải thích tại làm sao?
Cái duyên đạo nó đến với con qua những sự khổ luyện của tình đời, duyên đạo con phát khởi thì nó quyến luyến về duyên đạo chứ không phải quyến luyến thầy là cái gì.
Yeah.
Cái luồng điển con nó tiến hóa tới đó là hay lắm rồi.
Yeah.
Cương quyết đi lên nữa cho nên thấy chúng ta là vô cùng, không có ai có thể bỏ bùa chúng ta được.
Yeah.
Chính chúng ta người tiến triển đi lên thích hợp tới cái tần số đó, chúng ta mới cảm nhận và đi thấy cũng như trong một gia đình thương yêu nhớ tưởng.
Dạ thưa thầy, còn một câu hỏi thứ hai nữa là nó thắc mắc cho con là 4 năm bữa nay là như thế này. Con á có một cái vấn đề là con muốn phát tâm ra để làm một cái việc gì cho anh em trong đạo Vô Vi, nhưng mà con thấy cái điều phát tâm của con á nó rất là gian nan, rất là khó khăn, nó có thể đem lôi cuốn con vào con đường động loạn. Mà con thấy thầy, con thấy các anh em, mà con nghĩ là con thừa sức con có thể làm được những chuyện đó. Nhưng mà con thưa thầy là trong băng của thầy, mà thầy cũng thường hay khuyên giảng con là hãy cố gắng thanh tịnh, đừng để cho động loạn. Mà bây giờ nếu mà con làm một cái việc đó thì con dám chắc bảo đảm định, thà là con không làm, mà nếu con làm thì con phải quyết tâm bỏ hết đầu óc con vào việc đó làm. Thì thưa thầy, như vậy con có nên làm hay không?
không nên làm. Cái chuyện làm hay là không làm, cái duyên tự nhiên, khi con tu rồi cũng phải để cái duyên tự nhiên nó thành tựu. Con thiền, con lá tu thiền hàng đêm, rồi con đủ lực lượng rồi con không làm cũng không được. Thì con thấy cái sự quyền diệu và cái sở nguyện của con muốn như vậy, con đủ trình độ về trên chuyển cho con có một lực mạnh và thi hành cái việc đó tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Thay vì con lao, con để tự nhiên và hồn nhiên con làm sẽ được hết rồi, không có gì khó khăn hết.
Dạ thưa thầy, con cũng nghĩ như vậy vậy á. Nhưng mà con thấy là có một anh em bạn đạo thì cũng cần sự giúp đỡ lắm thầy. Mà con thì con muốn giúp quá, mà bây giờ nếu mà giúp ra thì con phải gánh gồng hết mọi chuyện để mà tạo ra công ơn việc làm cho cái người đó hay là cho ai đó. Thì thầy có nghĩ rằng con phải chờ đợi để con lo tập luyện thanh tịnh rồi tự nhiên có một sự biến chuyển nào đó cho con, hay là con tự nghĩ rằng con là một người cách mạng lương tâm mình, cách mạng hành động mình, cách mạng luôn cả cái trí óc của mình để mà mình làm được việc đó? Thì nếu mà mình làm được thì Thượng Đế sẽ chứng cho mình cái lòng của mình. Thì xin thưa thầy là con nên làm ngay bây giờ.
Với kinh nghiệm của con đã biết kinh nghiệm con phong phú, thì con có thể làm trong trật tự bất cứ lúc nào. Và không nên quên cái chuyện tu thiền. Chuyện tu thiền nó sẽ đem lại cái ơn phước thanh nhẹ, và để con hòa hợp với trật tự đó. Con càng làm càng minh mẫn, càng tu càng tinh tấn, chứ không có gì trở ngại. Vì mình có một sự phát tâm cứu giúp người khác, đó là tình trời tình người rõ rệt, không sao hết.
Thế gian phàm nhãn chung nên thiên đàng quy một thực hành đã xong.
Thế gian thì mắt người thì tinh năng cái gì tốt tốt là đốt liền á, thấy người ta có đồ đùa muốn đốt liền á vậy đó. Còn thiên đàng mình muốn về trời thì mình muốn quy nhất đi lên, tự nhiên mình đi tới cương quyết. Ở đời thì họ chỉ có mắt nhìn cái gì họ mới đốt cái nấy. Bây giờ mình đóng con mắt, mình mở cái thiên đàng mà quy nhất là mình đi tới thông liền, đâu có sao. Còn có duyên tu tốt lắm á, phải cố gắng tu đi, đừng có sợ. Luôn luôn ý niệm là tôi đi về trời. Lúc con thiền, bất cứ pháo đốt chuyện gì, súng bắn cũng thể kể, tôi đi về trời, mau thành đạt.
Kính xin Đức Thầy cho những lời minh luận trong 3 ngày chúng con sống chung với Thầy.
3 ngày sống chung, chúng ta học hỏi biết bao nhiêu công chuyện mà học không kịp nữa. Bây giờ càng tu càng thanh tịnh, càng nhớ lại những cái ngày học ở đây, và một cử một động của mình đã bắt đầu thay đổi rồi. Cố gắng về nhà tiếp tục lo tu đi, theo ý nguyện trong tâm thức của chính chúng ta, và cố gắng tu tiếp, chứ đừng về ở nhà rồi nghe này kia cái nói giải đãi, đừng cương quyết như vậy. Tôi ở thiền viện mỗi đêm tôi tu, tôi thấy khỏe thì tôi cứ giữ đó, tôi thấy khỏe. Mà mỗi đêm 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 một đêm làm một chút thì một năm chúng ta sẽ kết tụ rất nhiều sự thanh tịnh và quý báu trong tâm thức. Thì hôm nay buổi chót, tất cả mọi sự việc các bạn đã nghe và thấy và hiểu, và ngày mai tức là các bạn phải trở về nơi trú ngụ cuộc đời phàm tục. Và chúng ta phải có một cái ý nghĩ thanh cao, vì chúng ta có ánh sáng mặt trời đang ban chiếu. Ánh sáng mặt trời tức là kinh vô tự. Chúng ta nhìn thẳng sự ánh sáng của mặt trời đang ban chiếu cho tất cả mọi người. Tâm tư của chúng ta hướng thượng tới vô cùng, là chúng ta mới đạt sự thanh tịnh sáng suốt, cũng như ánh sáng mặt trời thanh tịnh đã chiếu chúng ta. Chúng ta hướng về mặt trời thì chúng ta cũng thanh tịnh. Mặt trời là nhiệt quang Phật đó các bạn, trực tiếp với các bạn hàng ngày. Mà các bạn không nghĩ tới nhiệt quang Phật thì các bạn đi lạc đạo. Rất hay, rất quý, học là biết hiểu liền. Biết thấy ánh sáng mà chưa biết tia sáng. Trong tia sáng nó có nhiều chuyện, có ma, có quỷ, có đủ chuyện hết trong cái tia sáng đó. Nhưng các bạn dốc lòng hướng về đó thanh tịnh, mà chúng ta hướng về điển của Đại Bi mà tu thì nó còn sáng hơn nữa.
chỉ có thể giải quyết tất cả những sự nan giải sắp tới của chúng ta.
Xin thầy cho tụi con ít lời khuyên bảo.
Đây là kêu tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mình dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh để tìm tàn lại sự thanh tịnh mà chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi, mà lấy cái gì sẽ truy tầm cái đó, lấy cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật truy tầm cái vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu. Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo đây rất có dịp may, có điều kiện tốt và để chung giữ một cái khóa thanh tịnh để tìm tàng lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất. Áp dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật trong khóa mấy ngày thanh tịnh này, rảnh rỗi tìm lại một cái của quý giá nhất trong đời của chúng ta là thanh tịnh. Mà dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ tháo gỡ được cái nghiệp tâm trần gian động loạn lôi cuốn ngoại cảnh tạo thành nghiệp tâm cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hòa tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ tà tàng thiếu thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Tôi thiếu thanh tịnh, tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi, tôi gìn giữ cái đó như lúc ban đầu, duyên càng ngày càng đẹp, chứ không có mất mát. Vì con người hướng bên ngoại quá nhiều, nhiều người đi làm hướng sự kích động quá nhiều, lâu nó thành cái tập quán xấu, sau đó kích bác mà quên cái khả năng thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Nên chúng ta mỗi người chúng ta tới đây học đã lôn được cái pháp lý vô vi, nó rất rõ ràng, thứ trực lưu thanh rõ ràng. Mà do cái kỳ công tu học của chính mỗi người nhận được. Tôi nhận được hộp xoàn mà tôi không biết lo cho nó thì hộp xoàn nó cũng không có bóng nhoáng. Tôi nhận được cục hộp xoàn, tôi biết mài, biết giũa, biết lau cái này cái kia nọ thì hộp xoàn mới có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy, biết đường phát triển tới chân tâm tịnh niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đó, nó mới khai thông từ lớp trong cơ tạng đến khối óc. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn cũng thanh tịnh hơn chúng ta, ánh nắng mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên ánh nắng mặt trời ta kêu là nhiệt quang Phật, chấn động vô cùng sáng suốt, ân độ cho tất cả tầng lớp, không khen chỗ này và chê chỗ nọ, không có chạy tông chạy tộc. Chúng ta người tu tham thiền nhập định là học kinh vô tự, nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, phải bỏ công nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Mình nhờ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó thức tâm từ hồi rồi, chúng ta mới thấy rõ rồi tất cả càn khôn vũ trụ ở thế gian này đều là trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn: lửa, không khí, nước, đất, nó cũng nằm trong nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông thì biết được chỗ này chút, biết được chỗ kia chút, rồi nó không có xong chỗ nào đậm, cái chấn động nó sẽ qua sẽ lại, cái điện không có thông, không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này cái kia nọ mà luồng điện không có hòa hợp với vũ trụ quan và đem tâm thức giam vô trong cái chỗ yếu hèn suy kém nhỏ mọn, Hỏi chúng ta có khối óc của trần gian này nên làm điều đó không? Phải phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan. Không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà ăn, có cơm gạo mà sống. Thì thực chúng ta ăn vô thành, ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, từ sắc giới gian làm xuống thế gian ăn độ chung sanh. Mà người tu mặt mày phải tươi tắn sáng suốt, không tu mà cứ ý lại một vị nào cũng trật. Ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là khai thông nguyên lý, chứ không có ý lại một vị nào hết, thì thức hòa đồng mới mở. Cái cốt yếu mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ, mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng đó, người đó hành không đúng, nhìn mặt biết liền. Nhưng mà cái tánh đời phức tạp, người ta không muốn nói, chứ nhìn ta biết rồi, người đó hành ít lắm, là tự hại nó thôi, không làm gì hơn hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành, từ mặt tối tăm đi tới sáng, từ sự ngu xuẩn không quán thông được mình, bây giờ mình hiểu được một góc nào có thể cứu giúp mình, cái đó cũng ảnh hưởng người cái tiếp được. Cần cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là vốn về trời. Thiếu thanh tịnh không có chỗ nào được hết. Biểu diễn cho người ta coi, quần áo không làm được gì, tiền của không có làm gì được gì. Của thiên trả địa mà. Tôi đã nói của thiên trả là trời cho mình phước, trời cho mình có duyên làm được cái công chuyện có tiền, đó là trời cho. Trả địa là giỏi lắm mua được căn nhà, rồi tạo thêm căn nhà nữa, rốt cuộc nó cũng thành đất. Chứ làm gì, phải của thiên trả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về cái công chuyện kiếm tiền. Sửa mình tiến hóa, có trung tín với cho mình, chính mình thành thật với chính mình mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu. Đừng có lo, lo tu đi, không có đói đâu, mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thiệt giàu mà không có biết được tâm thức của họ, không biết vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ, linh khí họ cũng không biết. Mất cả linh khí mà chỉ có tiền để làm gì? Tiền là rước sự tai hại, mục tiêu cho ăn cướp, phá hoại tâm thức mình. Cho nên người tu vô vi không tiền mà mặt ngoài tươi lắm. Không có tiền hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền của ông trời nó xài. Nguyên lý của càn khôn vũ trụ ân độ cho nó, nó tận hưởng và nó tận tiến thì nó khỏi lo âu. Trời sập nó cũng không lo, bao nhiêu tử xuống nó cũng không lo, có gì đâu phải lo, không cần phải chạy tông chạy tộc, chạy đi đâu? Mình làm sư phụ thể xác mà không chạy, không trách nhiệm. Vị trí là phần hồn làm chủ thể xác mà không có trách nhiệm, chạy đi kiếm sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng dùng hồn mà sống, không có hồn thì sư phụ cũng chết. Mà chúng ta biết được cái hồn phải gánh vác sự trách nhiệm của chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này, một của báo vô cùng trong cái kỳ ba, kỳ cuối cùng của chính chúng ta đây. Mà nếu không khai thác là mất luôn, hồn vía mất luôn. Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi, gói gắm, ăn cơm muối, ăn cơm với muối tu cũng còn tu được nhiều năm mà. Không chịu tu, tham tiền, tham có chút xíu mà, sai một ly đi một dặm, sụp đổ hết, là tại mình hại cho mình thôi, không có ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám vô vi, tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tị nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới, tiền ở đâu? Nếu tôi không gặp hai được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh cho tôi đó, mới nhờ học thức. Mà tôi không có phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mưu mô kiếm tiền, tôi xin mỗi người một người 5 đồng, ai cũng bằng lòng cho tôi hết. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Từ bao nhiêu năm nay tôi có tiền, tôi còn đóng góp cho những người tu cần cơm gạo để tu thôi, chút đỉnh để sống, ấm bụng để tu thôi, Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi, chứ tôi không có giành quyền hay là đòi tiền đòi bạc gì hết. Nên chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp, chúng ta phải hành. Ngay trong nhà chúng ta có ảnh hưởng được mọi người thì xã hội chúng ta sẽ có cơ hội ảnh hưởng. Trong thực hành thì nó đắt, mà khi mà cái hồn các bạn xuất rồi, các bạn học biết bao nhiêu công chuyện, không kịp một giây đồng hồ các bạn học biết bao nhiêu công chuyện, từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian, thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta, chúng ta mới người tốt. Đừng nhìn là ta đắc đạo rồi, ta ở cõi trời khinh miệt người thế gian. Đó là hạ tầng công tác, tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo, ta càng nghiêm chỉnh thực hành pháp môn cho rõ rệt, càng ngày càng tiến, càng ngày càng khỏe mạnh. Đó là ảnh hưởng, đó là những lời phúc đáp trong tâm của mọi người sẽ nhận được trực tiếp. Nhìn chúng ta khỏe mạnh là được rồi, đầu óc tươi sáng là người ta học. Cho nên pháp lý vô vi không có gì nể một ai, thực hành để tự đạt tự thích, chứ không có gì nể một ai lệ thuộc bởi vị này vị kia mới nói không. Pháp này là chú ông Đỗ Thần Hậu lượm con Cao Minh Thiền Sư, rồi tôi là người lượm được cái pháp của ông Tư. Tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thần Hậu lượm được pháp của ông Cao Minh Thiền Sư mà ông không chịu thực hành đó, thì ngày nay ông có thơm danh ở mặt đất. Phải thực hành, phải khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học, ngày nay tôi không có trực diện các bạn đâu. Muốn gặp các bạn cũng rất khó. Nhờ tôi tu, tôi đêm ngày lo tu không, tôi chẳng biết lợi dụng ai một đồng xu các bạn nào hết, chỉ có tu thôi. Cái đường tiền bạc là không có còn lưu luyến với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có cách phương tiện tôi làm được chút đỉnh thì tôi cũng giúp. Thì tôi người không phải là người giữ tiền, người nghèo họ mới thèm tiền, người đau khổ cần sự giúp đỡ. Thì mình ít, mình giúp theo ít, thì cái tâm từ bi mình cũng được phát triển. Ngược lại lợi dụng lấy tiền của những người tu để phung phí, cái đó là không được. Phải hành để ảnh hưởng người khác, cái đó được tốt hơn. Cho nên các bạn về đây có mấy ngày sum họp trong thanh tịnh, chúng ta phải thanh tịnh, truy tầm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Kỳ này chúng ta đã có thanh tịnh rồi. Khi giáng lâm trong thế gian, chúng ta là đứa bé ngây thơ, chẳng biết kích động ai hết, mà mọi người thương chúng ta. Lớn lên chúng ta ăn học chỉ chuyện đời rồi chúng ta kích động người khác, là có người ghét kẻ thương. Thì chúng ta có cái vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta trở lại lúc sơ sanh? Khi mà các bạn trở lại lúc sơ sanh thì các bạn không bao giờ buồn, các bạn chỉ biết vui thôi. Đầy đủ hơn lúc giáng lâm thì chỉ vui. Từ đó chúng ta mới truy tầm cái hạnh phúc, chúng ta không thiếu kém. Chúng ta có tình bạn đạo, tình bạn đạo là tình người. Chúng ta niệm Phật có tình trời Phật, tình người, tình trời Phật, hai cái chúng ta có hết, chúng ta mới thấy hạnh phúc. Còn tình người không cũng không có hạnh phúc. Tình người và tình cảm với tình trời Phật mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng thanh tịnh càng thấy sự hạnh phúc. Sự tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta, không phải vị trí của chúng ta. Nhìn lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua, lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp, nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua, toàn là động không. Ngu mà ngu không đúng cách. Ngu đúng cách là cậu bé nằm trên nôi, đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật, không có đếm xỉa chuyện đời, không có ngoan ngoa, không có cục cửa nữa. Đó là ông Phật từ bi. chúng ta nhờ cái nghiệp chướng mới kích động và phản động, rồi chúng ta rờ bỏ nó, tiền tài danh vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Ta mau mau trở về với chính giác, chính giác mới khai triển được tâm từ bi, mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh vốn bao nhiêu kiếp lấy lại. Và chữ hiếu thảo đối với gia đình cha mẹ cứu quyền thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy, đạt được thanh tịnh là đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ sự thanh tịnh đạt được thanh tịnh. Cho nên các bạn đã bằng lòng biết nghe nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và biết tu niệm Nam Mô Di Đà Phật, đó cũng là một khối nhỏ nhỏ đóng góp cho quần sanh trong thực triển, chứ không phải chuyện ô ơ ba láp đâu. Các bạn cứ cố gắng nghe như tôi đã làm. Tôi làm mấy chục năm rồi, không biết những công chuyện rồi, tôi không có làm chuyện gì hơn nữa. Nhất lý thông vạn lý minh. Thì bây giờ càng này các bạn thấy tôi có bị già nua, có bị khổ tâm không, bị thiếu tiền không, thiếu mặt không, thiếu ăn, tôi không có, không thiếu cái gì hết. Và nhờ tôi ngu mấy chục năm tôi mới thấy rõ đâu có thiếu gì hết. Tại hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tôi khôn, tôi muốn giàu hơn người khác, tôi muốn có xe hơi, tôi muốn có nhà lầu, tôi muốn có người đẹp. Giờ tôi ngu, cái khôn nó khôn đời đó. Còn người đạo là không có nghĩ cái đó, ngu thiệt ngu, không có dính cái gì mà là thiệt là ngu. Lúc đó mới có cơ hội diện kiến chư Phật chư tiên. Phật tiên là gì? Là có người quá khổ, nhiều sự vầy xéo, có nhiều kiếp thành tựu mới dứt khoát ra đi, chỉ tìm cái pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi chỉ có dứt khoát ra đi, không kinh kệ, không có dân chứng nữa. Kinh vô tự mà các bạn nhìn mặt trời là kinh vô tự đó, các bạn thấy không? Nhìn mặt trời là đấng thanh tịnh, nếu không thanh tịnh làm sao sáng hoài. Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh thì không sáng. Mà mặt trời có từ bi, có tâm từ bi, ban chiếu cho muôn loài vạn vật có tâm từ bi và óc sáng, luôn luôn hăng say cứu độ, chứ không có ăn hăng say phá hoại. Mặt trời đều là hăng say cứu độ ấy. Tâm từ bi chúng ta phát triển rồi, tốt hơn mặt trời không? Tốt hơn nhiều. Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào, dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh, nghe qua những lời tôi phân giải đây, tìm lại sự thanh tịnh của mọi người, thì lúc đó mới thấy là cơ hội tiến thân. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh chứ không phải tiền. Tiền đi nhà băng mượn được, cái đó không phải tiền chúng tôi. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về sư Phật. Vốn thanh tịnh mới về sư Phật được. Làm người muốn người ta quý thương mình mà mình không biết quý thương mình. Muốn ai cũng quý thương mình, để trên đầu đỉnh cổ làm vua, làm Phật, làm thầy. Nhưng mà không biết quý mình là không chịu tu, không chịu khai thác khả năng sở hữu của chính mình. Nó đâm ra loạn dâm. Có nhiều người tu nửa chừng người hướng về âm, lấy vợ, khổ, thấp tính với vợ con. Cái đó là tội trước mắt chạy đâu. Người không có trung tính mà đâu còn giá trị nữa. Con người có trung tính, người đó mới có giá trị. Nhiều người tu nửa chừng được chửi người truyền pháp, tưởng đâu hay hơn người truyền pháp, lạc đường, sai một ly đi mình một dặm, mất trung tính rồi. Căn bản làm người không có, không có nhân đạo, làm gì có thiên đạo. Cho nên phải hiểu rõ trong thanh tịnh, tu trong thanh tịnh mới thấy cái đường ta phải đi là không có tốn gì hết, không có vận động gì hết. Trong thanh tịnh là có hết, không cần vận động, không cần lao, tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn may mắn lắm, kiếp này có cái phương pháp tham thiền để tự thức. Cuộc đời chúng ta qua biết bao nhiêu cảnh động loạn cũng tại tham thôi. Bây giờ ở đời này các bạn, nó cho các bạn thấy, các bạn vô casino mà bạn thanh tịnh không đánh thì các bạn không bao giờ mất tiền. Đánh chơi cho đến lúc bạn ra đi không mất tiền. Mà các bạn tham, các bạn đánh nó càng tham thêm là mất vốn, mất tiền, mất điện, tâm thức ăn ngủ không yên, là thiếu thanh tịnh chứ có gì đâu. Cái chánh của nó là thanh tịnh, cho nên cố gắng đạt được thanh tịnh. Cái đó là yêu sách của những người tu tham thiền. Tu mà không có thanh tịnh là mặt mày không bao giờ tươi, tâm tình không bao giờ sửa. Ở đây có cái pháp soi hồn là sửa tâm, sửa tâm, nhìn trung tim chân mày, soi hồn cho kỹ càng, pháp luân cho đại tu, là nó trở về với trật tự của thiền giới. Chứ không cần đi đâu tìm ông Phật độ hay là ông tiên độ, chính mình khai thác đó là tự độ. Phát triển đi lên thì ở trên người ta chiếu cho mà đi, mặc sức mà đi. Cũng như bạn đạo ở xứ khác tới Cali, gặp bạn đạo của Cali dẫn đi chơi, mặc sức là đi chơi. Mà nếu chúng ta căn gốc trên trời mà chúng ta về trời, hỏi chứ bạn, mấy bạn trên đó có dẫn chúng ta đi chơi không? Biết bao nhiêu cảnh mà đi, nháy mắt là chúng ta đi biết bao nhiêu chỗ. Học vô cùng, học rồi mới thấy cái sự sai lầm của thế gian, bày cái chuyện hư hoại mà không có thiên thân. Nhưng mà người trung đúc cứ bị kẹt trong cảnh luân hồi thế gian, cho nên các bạn dòm thấy người càng ngày càng đông. Không ai về cái cảnh thiên thai lớn rộng mà để phát triển tâm thức hết, rất ít. Khổ, khổ, khổ mới bước vào cái biên giới Phật pháp chứ chưa đi lên nữa đó được. Người thế gian đâu người nào sung sướng, các bạn không có một người nào sung sướng. Từ người học giả cho đến người dốt, người nào cũng là khổ thôi. Không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cái đó là đại khổ. Vì đó mà tham, tham không được rồi sân, sân không được si, đủ chuyện hết, tạo khổ và không tiến. Bây giờ mình hiểu cái phương pháp thiền, tại sao mình không mau mau lo tu, quý thương mình, lập lại trật tự để trở về với thanh tịnh. Đó là quý thương mình, quý thương cha mẹ, quý thương đồng loại, quý thương tất cả, thì tâm từ biên tự động nó phát triển, thức hòa động nó mở, thì lúc đó nó mới thấy hạnh phúc. Khi mà thấy cái pháp là hay, có giá trị, ngày đêm lo tu đi, không mất của đâu. Thấy ngồi trình hình nhưng mà không mất của, một ngày nào nó sẽ khôi phục đầy đủ, không có thiếu một cái gì hết. Vì chúng ta hướng về con đường vô tận mà. Hết cái này nó mất, nó có kia, hết kia nó mất, có cái nọ. Tính ra cũng nhiều tiền nhưng mà ít, đừng có lo. Nhiều người vì tiền, tình, duyên nghiệp mà khổ. Nhiều người tu thét rồi ăn cho dữ, cho mập, mập tù lù rồi hướng về hướng con đường dâm dục. Dâm dục rồi làm gì? Làm bậy với làm gì? Làm bậy rồi mình lợi cái gì? Hưởng cái gì? Dục rồi hưởng cái gì? Hành sát, hành trí, hành tâm thất đức. Làm điều thất đức mà tưởng ta làm điều đúng, làm chuyện hôi tanh mà tưởng là thanh là vậy. Cho nên ngu si đần độn là vậy. Không hiểu được cái nguyên lý là thành một người ngu si đần độn, chỉ hướng như là dục khoái lạc, nhưng mà khổ ở tương lai không biết. Nhiều người nói tôi dục tôi sướng chứ làm sao tôi khổ, nhưng mà tương lai trước khi chết mới biết cái khổ đó. chúng ta nhìn nhiều ông cụ bây giờ cũng khổ ghê lắm, trước kia làm bậy nhiều quá, bây giờ phải yếu ớt không khỏe. Cho nên tôi làm cái gì được, tôi ảnh hưởng các bạn cái đó. Tôi được sức khỏe, tôi được thanh tịnh nhờ sự dành dụm tu học, dành dụm luồng điển tu học. Còn phung phí luồng điển không nên tu vô vi. Phung phí luồng điển là sẵn đi nói bậy thôi, nói qua chiều hướng bậy hết, không có đúng, rồi tới điên. Tu vô vi thanh tịnh, nghiêm chỉnh sửa mình tiến hóa mới là tu vô vi. Vô vi là trong cái không có làm cái gì hết, nhẹ nhàng sung sướng mà có, không có thiếu được. Mặt này các bạn tươi, linh khí đầy đủ. Ở đời người ta thích người mặt mày tươi, linh khí đầy đủ. Bạn xin cái công việc làm cũng dễ, không có khó khăn. Nghiệp của bạn nhiều, bạn tu để giải nghiệp mà làm sao sợ thất nghiệp. Không có thất nghiệp đâu. Nghiệp nhiều lắm, tu để giải. Đừng có sợ thất nghiệp, thì tự nhiên nó có việc làm. Tất tin cậy người ngay nắng ngắn, người biết lo cho chính họ, tức là vô làm việc sẽ biết lo cho cái cơ sở chung. Ta quý những người đó. Các bạn cứ ngày đêm nghe tôi lo hành, không có thiếu, không có mất, không có khổ. Cái đó là chính bạn là người bảo đảm cho cuộc sống của bạn. Nếu các bạn chịu hành đúng phương pháp này, tôi là cái gương để cho các bạn thấy. Tôi ra đây có làm lộn gì đâu, nó tu thôi. Và bây giờ mỗi ngày người càng ngày càng đông. Và nếu tôi muốn làm giàu dễ quá, tôi xin bạn đồng là tôi cũng có tiền, không có nghĩ vấn đề đó, nó tu thôi. Trời Phật chứng tâm, sung sướng nhất là sống với, được hòa hợp với đại bi là sung sướng nhất. Tu thì phát triển tâm từ bi, nhưng họ mới có cơ hội hòa hợp với đại bi. Hôm nay cuộc sống chung thanh tịnh, tôi phân tách chút ít cho các bạn hiểu và nắm đó để đi. Rồi khi mà tâm thức mở rồi, các bạn sẽ mở nhiều chuyện duyên nghiệp của mọi người khác nhau, và sẽ khai thông, quán thông, tuệ giác sẽ khai triển. Cũng do cái công hành dày công của các bạn mà thôi. Thì hôm nay các bạn có gì thắc mắc có thể nói chuyện cùng tôi. Trong ngày vui tôi về đây hàn huyên lại tâm thức mọi người chung sống hòa bình, đi trong nguyên lý tự thức và khai tâm tâm trí cho chính mình. Thành thật cảm ơn các bạn.
Trước con xin Đức Thầy cho con xuống tóc. Thầy cho con xuống tóc, con cạo đầu xong cái đầu con trắng bóc này. Rồi xong cái nó hơi xanh xanh nữa nè. Xong cái rồi cũng gần năm nay đầu con còn trắng. Xong cái anh kia nói con chứ mày cạo đầu lâu rồi mà đầu mày còn trắng chứ mày trượt không à? Không phải không nè?
Đâu phải gì trượt đâu, trắng là sạch chứ.
Tại cái đầu ông đang thui, ông thấy đầu ông trắng.
Tạo sạch rồi nó phải trắng. Ở dơ thì nó có gầu á. Giờ con chịu cái đầu con chưa?
Con thấy đẹp không nè?
Đẹp á.
Đi ra gió tóc cũng bay.
Con gái thấy ghét không?
Nó nói con đẹp hơn lúc con có tóc.
Mà cái đẹp nó tìm cái đẹp ở chỗ nào?
Con cũng biết, con hỏi thêm.
Người ta nói ngu quá, thanh niên cạo trọc đầu đi lân tân, không có chịu hưởng đời, đồ ngu. Rồi con nghĩ sao?
Con chửi ra ngoài thầy, con nói kệ. Mấy trong sở con chửi hoài. Nói mày cạo luôn hay mày cạo chơi? Nói cạo luôn. Nói mày ngu quá vậy, sao mày không biết hưởng? Nó đã cạo thì ta đỡ có phải mua shampoo nha. Cái dòng kia nó lắc đầu bỏ đi.
Tôi cần sạch. Con không biết trả lời tôi cần sạch thay vì dơ. Dơ không ai thích, tôi cần sạch thay vì dơ.
Còn có nói nó mát hơn là lúc còn tóc đó. Tại con đi bỏ thơ nóng đó, nhiều khi nổi khùng.
vừa cạo thấy nó mát. À, con có sau khi ấy con có viết cái bài xuống tóc đăng lá thư vô vi, con có khuyên các em nào đừng có đi cái đường con đã đi chứ con ngu giờ mới thấy ngu.
Hồi trước nghĩa là con thấy lấy vợ là lên thiên đàng, phải không? Thanh niên nào lấy vợ cũng là nói lên thiên đàng, mộng bao nhiêu năm mới được một phút mà. Rồi đâu có chuyện gì đâu.
Nhưng nhờ có vợ nha, giờ con hết tóc.
Vợ có thương không?
Dạ, vợ anh về thương hơn.
Người gõ cái đầu cái tóc nó cũng sướng tay ha. Nếu anh không hết tóc xuống này em đâu có sướng tay. Anh gõ cái tóc, em gõ cái tóc này em mới sướng tay.
Dạ thưa thầy, lần đầu mà con đến đây gặp thầy để hỏi. Con là thầy hồi năm